Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong chuyên đề 10 đó, chúng ta nghiên cứu về kinh tế từ cái nhìn Phật giáo. Kinh tế là một phần rất quan trọng của học thuyết chính trị xã hội theo tên là Phật dạy. Chuyên đề chính là chúng ta đang ngừng dở dang về nguyên tắc bất bạo động để hình thành ra một thế giới hòa bình. Chúng ta cũng đã bỏ qua về phần rất quan trọng thứ hai là chiến tranh ngoại quốc từ cái nhìn của Phật dạy. Những phần vừa nêu thì các thầy các sư cô có thể tự nghiên cứu thêm theo các gợi ý từ cái khung sườn đề tài giảng dạy. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đi vào phần kinh tế theo Đức Phật. Trước nhất chúng ta phải ghi nhận rằng Đức Phật không phải là một nhà kinh tế. Công việc của Đức Phật không phải là để cách mạng kinh tế, nhưng những lời dạy trong 45 năm thuyết giảng trên dưới 30.000 bài kinh đó, đã đề cập đến các khía cạnh đạo đức của kinh tế. Và đây là phần rất quan trọng, được xem là nền tảng cao quý mà theo đó nền kinh tế học hiện đại có thể tham khảo để phục vụ cho dân sinh theo đúng nghĩa. Tách rời kinh tế học ra khỏi chính trị học và đạo đức học là một sai lầm lớn. Mỗi một thể chế chính trị quyết định ra một nền kinh tế theo mô hình riêng, và đạo đức học sẽ làm cho kinh tế học đó phục vụ cho dân sinh trên nền tảng hợp luật pháp và hợp lương tâm. Do đó từ góc độ này chúng ta có thể nói những lời chỉ dẫn của Đức Phật trong kinh Pali và Đại Thừa đã liên hệ ít nhiều đến các học thuyết học về kinh tế hiện đại. Khi Đức Phật đề cập đến bốn nhu yếu phẩm là ăn, mặc, ngủ nghỉ và thuốc men, thì những lời dạy đó đã ít nhiều liên hệ đến các phương diện kinh tế qua tiêu thụ và nghệ thuật tiêu thụ thế nào để cho con người có thể sống được hạnh phúc bình an bằng tiền lương hợp pháp, nỗ lực chân chính và những cái phấn đấu cần thiết để đạt được các giá trị cao quý về vấn đề kinh tế. Vấn đề 1, hai loại của cải. Trong nhiều kinh, Đức Phật đã đề cập đến tài sản vật chất và tài sản tinh thần. Một trong những bản kinh căn bản này đó là Tăng Chi tập 4 ở trang 5. Đức Phật đề cập đến người tu sĩ với thái độ liên hệ đến tài sản vật chất như sau. Tu sĩ không quan tâm đến sự tích tụ tài sản vật chất, sự tiến bộ vật chất, tích lũy của cải, mà cần phải quan tâm đến đời sống tâm linh. Ở trong bài kinh này và nhiều bài kinh khác, Đức Phật khẳng định đó, người xuất gia giống như là đang ở ngoài trời. Người tại gia là gia chủ, tức là chủ của một căn nhà xây dựng tổ ấm hạnh phúc đó, và bị vướng kẹt ở trong cái tổ ấm đó. Và kinh tế liên hệ đến tại gia, nó cũng liên hệ đến tổ ấm. Đang khi đối với người xuất gia đó, thì Đức Phật dạy các thái độ ứng xử đối với tài sản và của cải mà ở phần sau chúng ta sẽ nghiên cứu đến. Trong nhiều bài kinh, Đức Phật khẳng định rằng người tại gia không nên xem của cải tài sản là cứu cánh của đời sống. Vì theo Ngài đó, quy luật không thể tránh khỏi, già bệnh chết sẽ làm cho chúng ta rũ bỏ và quắt lại sau lưng tất cả những gì chúng ta tạo dựng được hợp pháp hay là phi pháp. Chỉ còn nghiệp thiện, nghiệp ác theo chúng ta như bóng không rời hình thôi. Cho nên làm việc vất vả với các phương tiện hợp luật pháp và sự chân chính của đạo đức để đạt được các của cải là những thành tựu cao quý để phục vụ cho hạnh phúc bản thân và nhân sinh. Đây là một trong những cái thái độ mà Đức Phật dạy người tại gia cần phải nắm vững để không cương điệu quá tài sản của cải, ngọc ngà, châu báu là thượng đế. và không lệ thuộc vào đó. Ở một đoạn kinh khác, Đức Phật khẳng định rằng của cải không phải là cái chí thiện của đời sống. Có rất nhiều người trên hành tinh này sở hữu nhiều tiện nghi vật chất, tiền đường biển bạc, tiêu thụ và hưởng thụ một cách xa hoa, nhưng không thể nào đảm bảo được cái chất lượng và cường độ hạnh phúc mà người đó có thể sở hữu. Hay một cái khác, tiện nghi vật chất chỉ là một phương tiện để đảm bảo được hạnh phúc, chứ nó không phải là bản thân của hạnh phúc. Nếu như người đó không sở hữu được trí tuệ, không sở hữu được đạo đức và lòng từ bi, sống một cách phù hợp với những nguyên tắc đạo đức. Các nỗi khổ niềm đau do lệ thuộc vào tài sản một cách không khôn ngoan đã làm cho rất nhiều người sống ở trên vàng nhưng không trải nghiệm được hạnh phúc tương đương. Các biểu hiện khổ đau đó bao gồm nô lệ vào tài sản, các dấu tài sản, hoặc là đòi hỏi thỏa mãn khoái lạc giác quan trên cái số lượng tài sản mà mình đang có, đã làm cho nhiều người sống trên đống lửa và tạo ra rất nhiều các hình thái bất công, chà đạp nhân phẩm, và cuối cùng đó họ đã trở thành như là con thiêu thân, biết rằng là lao vào đó là đốt cháy hạnh phúc nhưng không lao thì chịu không nổi. Tài sản vật chất theo học thuyết vô ngã là những pháp duyên sinh, có được mang tính điều kiện, cho nên không thể đảm bảo được hạnh phúc đối với sở hữu chủ vì chúng là vô thường. Các sở hữu tài sản có thể bị mất đi, nhất là trong thế giới tự do thị trường chứng khoán hiện nay, một giờ trước là tỷ phú, giờ sau trắng tay là chuyện khá phổ biến. Bám chấp hay nô lệ vào các tài sản vật chất chỉ dẫn đến những sự ràng buộc, chấp ngã sở hữu và dẫn đến các hình thái khổ đau. Một câu kinh Pháp Cú khẳng định như sau: của cải là tài nguyên làm lợi ích cho xã hội đối với người trí, nhưng nó có thể trở thành chướng ngại vật đối với sự phát triển, đặc biệt là dành cho kẻ ngu, vì kẻ ngu đã biến họ trở thành là kẻ nô lệ của tài sản. Như vậy là tự thân của tài sản không tạo ra nỗi khổ niềm đau, cũng không mang lại hạnh phúc. Thái độ ứng xử thông minh hay là ngu dốt của chúng ta về tài sản sẽ dẫn đến tình trạng hạnh phúc hay là khổ đau. Do đó đạo Phật không có cái nhìn cực đoan về vật chất như một số người đã ngộ nhận hoặc cố tình xuyên tạc. Chấp thủ hoặc có những thái độ ứng xử sai lầm với tài sản vật chất đã tạo ra rất nhiều các rắc rối, cho rằng tài sản là nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ niềm đau là một thiên chấp, cho rằng tài sản là cái đầu mối duy nhất để có được hạnh phúc là một thiên chấp đối lập. Chủ trương trung đạo, Đức Phật đã dạy chúng ta một cái nhìn về tính điều kiện, tính duyên sinh, tính công cụ, tính chức năng của tài sản vật chất để chúng ta có thể sử dụng cái nguồn tài sản hợp pháp một cách khôn ngoan. Theo Phật giáo, chỉ có đạo đức và trí tuệ như là đôi cánh chim góp phần xây dựng mà mang lại hạnh phúc bền vững cho con người. Thứ hai, tài sản tâm linh được Đức Phật đề cập trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 163 và 267. Nhân sự kiện có hai tỳ kheo ở nơi xa đến bái viếng Đức Phật đang trong tình trạng đói khát, Đức Phật đã mời gọi lần lượt hai vị tỳ kheo sử dụng thực phẩm ăn thừa của Ngài. Một người đã ăn với niềm hạnh phúc lớn và một người là không ăn. Đức Phật kết luận như sau: là tu sĩ hãy thừa kế gia tài tâm linh, gia tài thánh, hơn là đặt nặng và chấp trước vào việc kế thừa gia tài vật chất, tức là cơm ăn, áo mặc, y phục, giường chiếu, thuốc thang, những thứ người ta cúng cho Đức Phật mình tiếp nhận lại. Và dựa vào cái bài kinh này thì chúng ta thấy là Đức Phật kêu gọi các đệ tử của Ngài, đặc biệt là người tại gia, cũng đừng nên quan trọng truyền thừa cho con cái mình gia tài vật chất, mà hãy làm sao khi còn sống nó giúp cho con em có thể thừa hưởng được cái nguồn gia tài văn hóa, đạo đức, tâm linh, để nhờ vào đó con em chúng ta có thể sử dụng được nguồn tài sản vật chất hợp pháp theo luật định một cách có giá trị, để chúng có thể được hạnh phúc lâu dài. Thánh tài Ariyadana là một khái niệm được Đức Phật sử dụng để chỉ cho các giá trị nhân cách cao quý, những nghĩa cử cao thượng mà theo đó ai sở hữu được sẽ có thể trở thành người hạnh phúc đích thực, dầu họ là một kẻ nghèo. Bảy tài tạng sánh được Đức Phật nói trong kinh Trường Bộ và nhiều bài kinh khác, đặc biệt là kinh Tăng Chi như sau: tính tài, tài sản, đức tin, lý trí, bao gồm mà niềm tin vào nhân quả, niềm tin vào đạo đức, niềm tin vào kiếp sau, niềm tin vào sự tự lực, niềm tin vào sự chuyển nghiệp, niềm tin vào các giá trị nỗ lực cao quý sẽ dẫn đến hạnh phúc cao quý. Đó là một tài sản mà các bậc thánh sở hữu. Hai, giới tài. Đạo đức là một tài sản quý, nhân cách là một tài sản quý, lời sống phù hợp với lương tâm và luật pháp là một tài sản quý. Nhờ đó mà con người có thể ngăn ác, làm lành và thanh tịnh quá tâm. Thứ ba, tàm tài. Sự hổ thẹn cá nhân về các bất thiện pháp dấy khởi trong tâm hoặc thể hiện qua các hành vi, dầu có được người khác biết hay không bị người khác phanh phui, trở thành một nguồn tài sản giúp cho con người hướng về hạnh phúc lâu dài. Đây là tự đánh giá chính mình, so gư nhân cách bản thân. Quý tài là hộ thẹn cả xã hội, tức là sự ghê sợ tội lỗi. Nhờ vào những phản ánh khách quan của xã hội, mặc cảm về những việc làm sai trái sẽ giúp cho chúng ta ngăn chặn được chúng ở trong tương lai, không tái phạm và nỗ lực chuyển nghiệp để cái ác đó được triệt tiêu, cái thiện được phát triển. Đây là một tài sản rất quý báu. Văn tài, học rộng hiểu nhiều Phật pháp, học rộng hiểu nhiều thế học, sử dụng nguồn tri thức Phật pháp và thế tục là một tài sản quý để lập nghiệp và phụng sự cuộc đời. Thứ sáu, thí tài. Bỏ bỏng sẻn, chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng việc giúp tài sản, hiến tặng các sở hữu tài sản hợp pháp của mình cho những người bất hạnh là một vốn quý mà các đệ tử chân chính của Đức Phật cần phải thực tập. Thứ bảy, tuệ tài. Hiểu nhân quả, hiểu thiện ác, hiểu chánh kiến, sống phù hợp với đạo đức, tin vào kiếp sau là những hoạt dụng của trí tuệ như là một gia tài tâm linh. Theo Đức Phật, ai sở hữu được trí tuệ do tu tập đạo đức và thiền định sẽ là người sở hữu được gia tài tâm linh quan trọng nhất. Bảy loại tài sản vừa nêu được Đức Phật khích lệ cần phải sở hữu, cần phải giữ gìn, cần phải phát triển và chia sẻ nguồn tài nguyên vô tận này cho những người hữu duyên. Như vậy, Đức Phật không đề cao giá trị vật chất như là các nhà kinh tế qua chủ nghĩa tiêu thụ. Đức Phật cũng không chà đạp giá trị vật chất như là một số nhà tu khổ hạnh Quán Độ giáo, mà Đức Phật nói rằng có hai nguồn tài sản hợp pháp, tài sản vật chất cần phải có để đảm bảo cái tiện ích vật chất, và tài sản tâm linh để chúng ta sử dụng vật chất một cách khôn ngoan. Ai sở hữu hai nguồn tài sản đó được xem là người hiểu biết về kinh tế và sống một đời sống kinh tế chuẩn mực. Vấn đề 2, phương thức tạo ra của cải. Sở hữu về vật chất và sở hữu về đời sống tâm linh là hai nguồn vốn quý mà con người cần có, nhưng tạo ra của cải thế nào chính là phương thức mà Đức Phật buộc chúng ta phải quan tâm. Đạo Phật không xem của cải là điều xấu, cũng không xem của cải là cứu cánh trong đời thân của nó. Tùy thuộc vào phương thức tạo ra của cải và mục đích sử dụng chúng, của cải được Đức Phật khích lệ hay bị Đức Phật lên án. Nếu của cải được xem là thượng đế, mỗi người sở hữu trở thành là kẻ nô lệ của thượng đế của cải, thì đây là điều đáng quở trách và vượt qua. Nếu cho là biết sử dụng của cải là một phương tiện để chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng học thuyết, bố thí, cúng dường, cứu người, giúp đỡ, thì của cải đó chính là bạn đồng hành. Như vậy, phương pháp tụ ra của cải theo Đức Phật phải phù hợp với luật pháp và đạo đức nhân sinh. Phương thức tạo ra của cải mà người Phật tử cần nắm, nó có liên hệ đến tầm quan trọng về cách thức chúng ta sử dụng nó và sở hữu nó như thế nào. Nó không liên hệ đến cái khối lượng tài sản chúng ta có, giá trị tài sản ít hay nhiều mà chúng ta sở hữu. Đây là cái quan điểm rất khác biệt giữa kinh tế học Phật giáo và kinh tế học thế gian, và gọi là kinh tế học hiện đại. Trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy như sau: ai phát triển về điền sản, của cải, ngũ cốc, rồi ai đầu tư phát triển về người bạn đời và con cái, ai đầu tư về người làm công và nuôi súc vật, thì đó là những yếu tố nằm ở trong 10 sự phát triển mà một vị thánh đệ tử cần phải gắn làm để hoàn thiện chính mình. Như vậy, đoạn kinh này đó cho thấy là Đức Phật khích lệ các hình thái phát triển kinh tế, các phương thức hợp pháp phát triển kinh tế mà theo luật định mọi người phải tuân thủ đó. Thời xưa nông nghiệp là nền phát triển kinh tế quan trọng nhất, dẫn đến quan điểm tại Việt Nam phi nông bất phú, phi nông bất ổn, tức là không có ổn định xã hội bằng nông nghiệp thì đất nước sẽ lâm vào các cái khủng hoảng. Từ cái phi nông bất phú dẫn đến cái phi thương bất phú là một tiến trình phát triển về kinh tế mà xã hội loài người chọn lựa như là giải pháp căn cơ. Như vậy, để cho con người được hoàn thiện về sự phát triển đời sống xã hội thì việc phát triển về kinh tế là điều mà chúng ta cần phải nắm. Để tạo ra các của cải hợp pháp thì Đức Phật khuyên ta cần phải có một đời sống phù hợp với chánh pháp và đạo đức. Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như sau: không nên vì mình, vì mọi người hay vì gia đình mình mà ta làm một hành vi xấu ác. Cũng không nên vì con cái, gia đình, bạn bè và quốc gia mà ta lìa ta làm những điều bất thiện. Cũng không vì sự thành công và danh dự về mà ta lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Ai làm được như thế được xem là người có đạo đức, khôn ngoan và chuẩn mực. Ở đây Đức Phật đang đề cập đến là thái độ tạo ra của cải. Có rất nhiều bậc cha mẹ như kinh Báo Ân Phụ Mẫu và kinh Du Lan đã dạy tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi, bị giam, bị cầm. Những lời biện hộ đó là rất logic đối với họ, nhưng là hoàn toàn không logic về phương diện luật pháp và dân sự. Đâu có người thân nào muốn chúng ta phạm pháp để tạo của cải cho họ đâu, ngoài trừ là những người bất bình thường. Cho nên giàu có động cơ cao quý, động cơ thương người thân, chúng ta cũng không vì thế mà tạo ra các nguồn phạm pháp. Thà chưa làm việc thiện còn hơn là một tay làm thiện và một tay làm tội. Tội đây là cướp giật, giết người, lấy của công làm của riêng để cung cấp những cái nhu cầu hợp pháp cho người thân của chúng ta, dù là nhân dân, gia đình, bạn bè, cộng đồng hay là quốc gia. Chúng ta cũng không nên làm những điều xấu ác về phương diện kinh tế và tài chính, vì đó là cái cách chúng ta cam kết để góp phần xây dựng một đời sống công bằng về phương diện vật chất và về phương diện cải thiện. Đó là một lối sống đạo đức trong kinh tế, và đây là một sự khôn ngoan chuẩn mực cần thiết. Trong Kinh Tăng Chi tập 2 sang 69, Đức Phật khẳng định mắc nợ là một nỗi khổ và không mắc nợ là một nỗi niềm hạnh phúc. Thế đây là chúng ta thấy gián tiếp đề cập đến việc sở hữu tài sản là một trong những cái nguyên do có thể làm chúng ta bình ổn về đời sống xã hội. Còn để có được hạnh phúc đích thực đó, thì theo Đức Phật, chúng ta phải làm chủ thân và tâm thông qua việc làm chủ cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Nói cái khác là làm chủ được sáu giác quan, thể hiện qua các hành động chân chính. Như vậy, tạo ra của cải theo Đức Phật là một nhu cầu. Nhờ có của cải, chúng ta mới giải quyết được các nợ nần. Thoát được các nợ nần thì chúng ta mới sống ra khỏi nỗi sợ hãi. Và cũng trong bản kinh vừa nêu, Đức Phật nêu ra các loại hạnh phúc như sau. Thứ nhất, hạnh phúc sở hữu hợp pháp. Nhờ sở hữu hợp pháp mà chúng ta mới giải quyết được nợ nần, có được một đời sống bình ổn như ý để làm các việc cần làm. Thứ hai, hạnh phúc do sự tiêu thụ hợp pháp, tức là có tài sản để nuôi mạng, nuôi gia đình, làm các công đức và phước báo. Thứ ba là hạnh phúc do không thiếu nợ, nhờ đó tâm chúng ta được bình ổn hơn, thoải mái hơn, không sợ sệt, không trốn tránh, không gieo hận thù quan trái với ai. Thứ tư, hạnh phúc do không có tội lỗi, nhờ đó chúng ta thoát ra khỏi luật pháp, tù tội, lời phê chê phê bình và các hình thái cô lập xã hội. Trong nhiều bài kinh, đặc biệt là kinh Dược Sư, Đức Phật đã phê phán thái độ bủn xỉn, vì người bủn xỉn sẽ biến chính họ trở thành kẻ nô lệ của vật chất. Kinh đưa ra một cái hình ảnh rất là ấn tượng khi chia sẻ sở hữu hợp pháp của mình cho người thân là cha mẹ, vợ chồng và con cái. Người bủn xỉn có thói quen suy nghĩ giống như đang dùng một con dao thật bén cắt lát vào từng làn da thất thịt. Mỗi một động tác như thế rỉ máu với những nỗi đau. Buông tài sản ra mà đang khi ta dư thừa và chưa có nhu cầu sử dụng không phải là chuyện giản đơn đối với rất nhiều người. Nền văn hóa sòng phẳng của phương Tây đã làm cho người ta chấp thủ vào tài sản như là một cái gì đó rất hợp pháp. Tôi sở hữu tài sản hợp pháp, tôi được quyền không chia sẻ cho người thân, cho nên đè nhà ai lấy tỏ, ai ăn thì phải tự trả. Nó trở thành như một cái ứng xử như là một thói quen văn hóa của phương Tây. Và thói quen này nó làm cho con người trở nên rất keo kiệt, rất ích kỷ, rất nhỏ mọn, tính từ đồng từ cắt, mà tiền đến chỗ nào chỗ đó là nó bạc như voi. Đối lập với thái độ này đó thì Đức Phật cũng lên án thái độ phung phí, vì dẫn đến sự hủy hoại các tài sản hợp pháp mà chúng ta giành dục được bằng mồ hôi và nước mắt. Người phung phí tài sản sẽ làm cho vợ hoặc chồng hợp pháp khổ đau. Kẻ pháp của phải tài sản do chạy đua thời trang, chạy đua mẫu mã, chạy đua model đã làm cho họ đó có bao nhiêu tiền là đốt cháy bằng con đường tiêu thụ hết, dầu là tiêu thụ không xứng đáng tí nào. Vượt qua hai thái độ bủn xỉn và phung phí tài sản, người tu học Phật đó cần phải thấy rất rõ phương thức tạo ra của cải phải hợp pháp và ứng xử khôn ngoan với tài sản, làm cho chúng ta có thể được hạnh phúc lâu dài. Chủ trương con đường trung đạo về kinh tế, Đức Phật dạy chúng ta vượt lên trên hai cực đoan. Thứ nhất là phóng dật trong chủ nghĩa hưởng thụ, vì dẫn đến giảm sức khỏe, nợ nần, khổ đau do chấp thủ. Thứ hai là sự nghèo khó, thiếu thốn về mọi phương diện, do đó chúng ta khó có thể làm được những việc cần làm. Như vậy là người tu học Phật cần phải nỗ lực tinh tấn, cần phải kiên trì, cần phải dùng trí tuệ để tạo dựng lên phương pháp, nhờ đó chúng ta sở hữu tài sản ngày càng giàu hơn. Cho nên lấy đây làm thước đo, chúng ta có thể đánh giá ai tu học Phật với tư cách tại gia sau thời gian bỏ nghề nghiệp bỏ hết mọi thứ là biết đi sai đường lạc lối rồi. Người tu học Phật phải bắt chước cư sĩ Cấp Cô Độc và cư sĩ Visakha. Càng lớn tuổi càng giàu sang hơn, càng phú quý hơn, và càng biết chia sẻ nỗi khổ niềm đau của người bằng việc hiến tặng sổ tài sản hơn. Và họ đã lao động hợp pháp đó cho đến lúc tắt hơi thở. Kinh Pháp Cú 203-204 khẳng định như sau: đói là một căn bệnh nặng, tri túc là một tài sản lớn. Đói là sự thiếu thốn, không có phương pháp tạo ra tài sản thì đang sở hữu tài sản sau thời gian chúng ta cũng trở thành là trắng tay và là phá sản thôi. Đói dẫn đến rất nhiều các cái nỗi khổ niềm đau. Chết đói, chết khát là một bất hạnh lớn. Hoặc là nghèo khó về số tài sản cũng làm cho chúng ta đó dẫn đến nhiều bệnh tật, nhiều cái căng thẳng về tâm lý, nhiều ứng xử thiếu khôn ngoan. Đang khi hài lòng biết đủ do nỗ lực chân chính hợp pháp dẫn đến một cái kết quả như thế là như thế, chúng ta không tiếp tục tự hành hạ mình, không đi đọt cảm xúc mình. Theo Đức Phật ở trong kinh này, do đói khát mà con người có thể có khuynh hướng dẫn đến là sự nói dối, lừa gạt, trộm cắp, phạm pháp, dẫn đến các bất ổn và rối loạn xã hội. Từ đó Đức Phật kêu gọi chúng ta cần phải thực hiện 4 điều kiện sau đây. Thứ nhất, sống phải khỏe mạnh để khỏi phải làm tổn giảm tài sản và tiền bạc. Thứ hai, không được thiếu thốn lương thực, tức là phải có cái nguồn dự trữ căn bản để nhờ đó đó chúng ta có thể vượt qua được các thiên tai và những cái thách đố. Thứ ba, sống ở trong một môi trường thân thiện để có nhiều thuận duyên phát triển kinh tế, tạo ra của cải hợp pháp. Thứ tư là tồn tại trong một tương quan hòa hợp giữa mình và người. Ai sống với 4 phong cách như vừa nêu, vừa tạo ra một cái văn hóa ứng xử trong đời sống kinh tế, vừa tạo ra một bền vững cho hạnh phúc lâu dài. Vấn đề 3, các nghề mưu sinh chân chính. Thầy Đức Phật á, mưu sinh tạo ra kinh tế, mưu sinh thúc đẩy kinh tế, mưu sinh dẫn đến sự phát triển kinh tế. Nhưng mưu sinh sai lầm sẽ làm khủng hoảng kinh tế và dẫn đến nhiều hậu quả xấu, bao gồm hậu quả đạo đức và hậu quả nhãn tiền. Trước nhất chúng ta cần ôn lại những nghề mà thầy Đức Phật, người tu học Phật và ai muốn xây dựng một nền kinh tế chân chính cần phải tránh xa. Các nghề nên tránh này được Đức Phật đề cập ở trong kinh Tăng Chi tập 3 trang 207 với 5 nghề cụ thể sau đây. Thứ nhất, nghề buôn bán vũ khí, vì dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt, bất ổn hàng loạt, khủng bố hàng loạt và hận thù lâu dài. Dầu buôn bán vũ khí có thể làm cho nhiều quốc gia trở thành siêu cường quốc. Buôn bán lậu vũ khí trên toàn cầu nổi tiếng nhất là Nga Xô, theo công bố của WikiLeaks. Sản xuất và làm giàu vũ khí hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ. Cho nên Hoa Kỳ rất năng nổ trong chiến tranh. Chỗ nào mà cần Hoa Kỳ can thiệp, liên hệ đến quyền lợi kinh tế, nhất là sở hữu và bình ổn giá dầu hỏa, thì Hoa Kỳ sẵn tay nhúng vào liền. Thứ hai, buôn bán nô lệ, vì dẫn đến tình trạng chà đạp nhân phẩm của con người, vì đó là phi đạo đức, phi luật pháp, phi văn hóa, nên tránh. Thứ ba, sản xuất và buôn bán thịt. Sản xuất thịt thì nó liên hệ đến cái ngành chăn nuôi, chăn nuôi thì liên hệ đến giết mổ, mà giết mổ thì tạo ra sự bất ổn xã hội và mất cân bằng sinh thái. Rất nhiều các loại động vật quý hiếm đã bị tuyệt chủng là do cái nghề buôn bán thịt này mà ra. người ăn chay trường trở thành anh hùng bảo vệ môi trường. Cứ mỗi một ký thịt sẽ là 450 gram thịt được chế tác cung ứng cho thị trường thực phẩm mặn, thì có 280 khí carbonic được phóng vào khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính. Đồng thời đó, 25 gallon lít nước bị ô nhiễm dưới lòng đất, rồi 250% hoa màu đất bị tổn giảm. Như vậy, ô nhiễm đất, nước và không khí từ công nghệ thực phẩm mặn là rất lớn. Cho nên ăn chay là góp phần bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái. Thứ tư, buôn bán các chất sai và điều chế sản xuất các chất sai, bao gồm rượu, bia, thuốc lá, ma túy và nhiều độc tố khác. Mặc dù những thứ này đó đã làm cho nhà nước có được một cái nguồn đóng thuế rất lớn, những nhà máy chế tạo thuốc lá như là Ba Số Năm mỗi một ngày như vậy là sản xuất ra hàng triệu điếu, dẫn đến ô nhiễm môi trường, tạo ra các loại bệnh tật, nhưng mà họ đóng thuế cho nhà nước rất cao. Phân tích ở một mức độ dương khởi thì các quốc gia tiên tiến bỏ tiền ra an sinh xã hội về ngành y nó lớn hơn rất nhiều lần so với cái tiền họ đánh thuế từ ngành sản xuất các chất sai như rượu, bia và thuốc lá. Và các nước nghèo đó thì phục vụ nhân sinh qua chế độ an sinh xã hội không cao, cho nên họ khích lệ tạo các chính sách ưu đãi cho ngành rượu, bia, thuốc lá phát triển. Thì đó là một điều rất đáng buồn. Thứ năm, ban buôn bán và sản xuất độc dược thì dẫn đến tình trạng tự tử hoặc là phục thuốc độc cho người khác chết. Nó tiếp tay cho các hình thức giết người. Ngoài ra, trong kinh Trung Bộ và Trường Bộ, đặc biệt là kinh Thiền Sinh, Đức Phật còn đề cập đến cái nghề cờ bạc là một trong những nghề làm thương tổn kinh tế và đời sống đạo đức. Cho nên kêu gọi ai muốn sống hạnh phúc cần phải xa lánh. Vấn đề thủ đắc chân chính được Đức Phật đề cập trong các kinh như là một trong những phương tiện đảm bảo được mưu sinh chân chính như sau. Bất kỳ một sự thủ đắc nào có thể khả năng dẫn đến sự gia tăng tài sản, theo đó kinh tế được phát triển một cách hợp pháp và chân chính đều được khích lệ. Nói một cách khác, ngoài 6 nghề vừa nêu, những nghề hợp pháp với luật pháp hiện hành và ứng khớp với đạo Đức Phật dạy đều được xem là các nghề mưu sinh chân chính. Ngày nay ở phương Tây đó, rất nhiều các Phật tử đang đối diện trước sự tấn thối lưỡng nan. Sau khi trở thành Phật tử rồi đó thì họ hoang mang là không biết có nên tiếp tục làm cái nghề đánh bạc bằng máy không. Nhiều gia đình đó, sống bằng cái nghề đó, họ đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng và họ làm giàu từ nghề đó, nhờ đó mà họ mới có thời gian đi chùa. Câu trả lời là tìm một nghề khác cao quý hơn để mà làm. Hậu quả từ những nghề này là rất là cao. Phần lớn á, con cái, người thân tán gia bại sản hoặc là phá của. Cho nên á, những người giàu bằng nghề cờ bạc lại bị tổn hao tài sản bằng các cái cửa ngõ mà kinh Trường Bộ đã đề cập, đó là hỏa hoạn, lũ lụt cuốn trôi, nhà nước tịch thu con cái phá của, bệnh tật và chết yểu, đã làm cho họ phải tốn hao rất nhiều thứ mà họ đã tạo ra. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định như sau: người nào không hề nghĩ đến việc thủ đắc các tài sản hợp pháp thì chẳng khác nào như là kẻ mù. Đang khi một người không nghĩ đến gì khác ngoài việc có tiền bạc một cách phi pháp, người đó như là kẻ trộm mắt. Thế đó là hai thái độ nên tránh. Đức Phật dạy chúng ta cần phải sống với tư cách là một người có hai mắt sáng, tức là phải thủ đắc tài sản hợp pháp rồi là phải biết sử dụng tiền bạc và tài sản hợp pháp để giúp đời của người, đó là người thông minh, người khôn ngoan. Cũng trong kinh Trường Bộ, Đức Phật dạy chúng ta nên tránh những điều sau đây. Thứ nhất, sở hữu của cải bằng các nghề bắt lương, ngoài 6 nghề kia ra, những hành động sở hữu tài sản như là gạt gẫm, trộm cắp, rồi ô dù, chù dập, móc quặt, lừa đảo đều dẫn đến các hậu quả xấu ở kiếp này hoặc kiếp sau qua các hình thức tù tội. Xa lánh chúng bằng câu tâm niệm thà chậm nghèo một chút, thà giàu ít một chút, tốt hơn là giàu vội và giàu phi pháp. Thứ hai, không nên trở thành nô lệ của tài sản, dầu là tài sản hợp pháp, vì như thế sẽ làm cho chúng ta khó sống được hạnh phúc với những người thân. Thứ ba, không nên buôn xỉn và sử dụng tài sản của người khác phi pháp. Thứ tư, dùng của cải như là một phương tiện gây tổn hại và đau khổ cho con người là nên tránh, vì đó là kẻ thù của hạnh phúc. Vấn đề 4, thái độ của Phật giáo đối với sự tiêu dùng. Tiêu dùng á, tạo ra có quy luật cung cầu của kinh tế thị trường. Tiêu dùng á, đã kích hoạt cái sự tăng trưởng và kích thích của kinh tế. Cho nên là dầu trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, các quốc gia đi đầu về kinh tế như là Nhật Bản và Hoa Kỳ đã cung ứng nhiều gói cung cầu, cho tiền cho công dân để tiêu xài, hỗ trợ sự tiêu xài, khích lệ tự tiêu xài để cho nền kinh tế không bị chết đi. Thì đó là cái phương pháp trong nền kinh tế hiện đại này. Bất cứ một sự tiêu dùng thích đáng nào cũng đều góp phần tăng trưởng kinh tế và góp phần làm cho người tiêu dùng nó có được cái thỏa mãn về hạnh phúc giác quan. Những điều này là Đức Phật không chống lại và cũng không cấm chúng ta tiêu dùng hợp pháp. Chỉ có điều là Đức Phật chỉ dạy chúng ta nên tiêu dùng một cách biết đủ thôi. Biết đủ là một cán cân để chúng ta không nên phung phí tài sản và cái nguồn phước báo mà mình đang có. Điều này ngược hoàn toàn với các ngộ nhận cho rằng là Đức Phật kháng cự việc sở hữu tài sản. Trong nhiều kinh, Đức Phật khẳng định ai tiêu xài các sở hữu hợp pháp trên nền tảng của lòng tham sẽ có thể để lại các hậu quả sai lầm nghiêm trọng. Chứ là tiêu dùng không phải là một cái điều xấu, chỉ có tiêu dùng với lòng tham, tiêu dùng với lòng sân, tiêu dùng với lòng si thì mới dẫn đến các bất ổn gia đình và xã hội thôi. Đối với tu sĩ thì Đức Phật kêu gọi hạn chế tối đa 3 nhu yếu cần thiết, đó là ăn, mặc và ngủ. Mục đích là để giúp cho người xuất gia chân chính rũ bỏ được các thói quen bám víu vào sở hữu tài sản và sự tiêu thụ. Từ đó họ có thể có một đời sống giản đơn mà thanh cao, đầu tư thời gian vào trong sự tu học, đạt được các tiến bộ về đạo đức và tâm linh để trở thành là nguồn tảng, nền tảng quy ngưỡng của quần chúng. Theo đó, quần chúng và xã hội được phụng sự bằng sự hy sinh cao quý của các vị xuất gia chân chính. Trong nhiều bài kinh, trong đó có kinh Trường Bộ, Trung Bộ và Pháp Cú, Đức Phật đề cao đời sống như con chim bay, không để lại vết tích, tức là không tiêu thụ thái quá, không chấp trước về mọi thứ. Mọi thứ được xem như là công cụ, tài sản như là một phương tiện, và chúng ta sống hết mình với tinh thần vô ngã vị tha. Nhưng cái gì sống rồi đó thì chúng ta không luyến tiếc và chấp thủ. Nhờ đó hành giả không bị kẹt vào nỗi sợ hãi, lo lắng, chấp ngã sở hữu. Có nhiều thì lo lắng nhiều, sở hữu nhiều thì phải bảo vệ nhiều, và bảo vệ nhiều thì làm mất bình an nhiều. Như vậy nói cách khác, Đức Phật chỉ kêu gọi hài lòng biết đủ để con người không tổn hại các phước báo đang có, và biết chia sẻ các phước báo hợp pháp cho những người kém may mắn hơn chúng ta. Vấn đề 5, sự tiết độ và hạnh phúc. Tiết độ là một thái độ khôn ngoan và cũng là một ứng xử có trí tuệ đối với các tài sản hợp pháp do chúng ta tạo ra. Và ai sống có tiết độ, người đó trải nghiệm được hạnh phúc. Trong nền kinh tế hiện đại, các hoạt động kinh tế có mặt là nhằm thỏa mãn một cách tối đa những nhu cầu ham muốn giác quan của con người. Chủ nghĩa tiêu thụ của nền kinh tế hiện đại khai thác triệt để lòng ham muốn vô đáy của con người về thói quen tiêu thụ. Quảng cáo là một trong những cái thói quen trói buộc con người, và hễ ai không thỏa mãn các ham muốn bằng việc tiêu thụ thì người đó được xem là không thức thời, bị lội ra khỏi dòng chảy của đời sống kinh tế. Do vì bị cuốn trôi trong dòng chảy này mà rất nhiều người đó đã trở thành là kẻ nô lệ của sự tiêu dùng thôi. Kinh tế học Phật giáo khích lệ hướng về một đời sống an lạc nội tại, gây dựng hạnh phúc bằng việc làm chủ bản thân thông qua sự điều độ trong lối sống. Ăn uống vừa phải, ngủ nghỉ vừa phải, tiêu dùng vừa phải sẽ làm cho con người sống thọ hơn. Đây là quy luật mà khoa học về sức khỏe khẳng định và thừa nhận như thế. Thông thường đó, một người ở tù nếu không bị đánh đập, tàn nhẫn, có tuổi thọ cao hơn những người ăn sung mặc sướng trung bình là 5 năm cho đến 10 năm. Các tu sĩ Phật giáo nếu ăn chay trường đúng cách, có rau, quả, củ, ngũ cốc, sữa và hóa mát, sẽ sống thọ, sống dai, sống khỏe hơn những người ăn mặn rất nhiều năm. Đây là điều mà khoa học ngày nay khẳng định. Một trong những lời kinh dạy về điều độ dẫn đến hạnh phúc là kinh Tăng Chi tập 2, trang 249, Đức Phật đề cập đến như sau. Thứ nhất, biết tìm lại những cái đã bị mất đi là sự điều độ và dẫn đến hạnh phúc. Thứ hai, biết sửa chữa và phục hưng những cái đã hư cũ cũng là cách tạo ra sự điều độ về những tổn thất, nhờ đó duy trì được hạnh phúc. Thứ ba, biết tiết chế trong sự ăn chài và chi tiêu là cơ hội để đảm bảo được hạnh phúc bền vững. Trong thời kỳ bão giá hiện nay, ai giữ được phong cách tiết chế trong tiêu xài sẽ là người có thể đứng vững được, bằng không là ngã quỵ. Lương bổng ở nước nghèo được tính bằng tháng, ở những nước phát triển kinh tế được tính bằng giờ. Khi tính lương bằng giờ đó thì người ta dễ dàng có thói quen chi tiêu hợp pháp lắm và vừa phải thôi. Ví dụ như một cử ăn thịnh soạn ở tại Hoa Kỳ và châu Âu và châu Úc đó, nó tương đương bằng một giờ làm việc thôi. Các buffet sang trọng ở Hoa Kỳ trung bình là khoảng 15 đô. Một giờ làm việc trung bình của người phương Tây là 15 đô. Đang khi đó, một bữa ăn thịnh soạn đối với người Việt Nam có thể lên đến 1 triệu đồng. Tháng lương của người Việt Nam trung bình chỉ có 2 triệu rưỡi thôi. Do đó tiêu xài không thích hợp sẽ dẫn đến sự tổn thất kinh tế gia đình là điều khó tránh khỏi. Thứ tư, đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt thì từ đó đó cái điều hành sinh hoạt của một cộng đồng tổ chức đó sẽ được đảm bảo hơn, hạnh phúc sẽ được lâu dài. Người có trí tuệ, đức hạnh cao quý sẽ dễ dàng thực hiện được cái tính tiết độ, tính trung đạo trong tất cả mọi chi tiêu liên hệ đến kinh tế. Nói cách khác, qua các đoạn kinh vừa nêu, lối sống tiết độ là một trong những vai trò quan trọng quyết định nền kinh tế học theo tinh thần Phật dạy. Làm mà cật lực qua năm xuất pháo, chân lắm tay bùn mà không biết quản trị tài sánh và ngăn quỷ sẽ không thể nào tồn tại được, huống hồ là làm giàu. Sự tiết độ trong ăn uống và tiêu xài sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lòng ham muốn vô tận và các bất thiện do đáp ứng nhu cầu tiêu xài mà ra. Từ đó chúng ta có thể kiểm soát được các rắc rối do sản xuất quá mức và các rắc rối do nhu cầu tiêu dùng quá độ. Hiểu dục và tri túc là một trong những phương diện rất quan trọng về kinh tế học, để Đức Phật khích lệ để chúng ta không tự gây áp lực với mình và tha nhân. Ngày nay đó, kinh tế thị trường đã đặt ra các tiêu chí. Chủ tịch hội đồng quản trị đó thì giao cái tiêu chí cho tổng giám đốc, tổng giám đốc thì giao các tiêu chí cho các phó tổng giám đốc, phó tổng giám đốc thì giao các tiêu chí cho các giám đốc đặc trách ở một cái khu vực hay là một cái công việc. Giám đốc đặc trách sẽ giao các tiêu chí cho các trưởng phòng, các trưởng phòng sẽ giao các tiêu chí cho các nhân viên. Các nhân viên phải làm cật lực, mà nếu không đạt được cái tiêu chí tối thiểu á thì họ sẽ trở thành là đối thủ của nhau và gây bất hạnh cho nhau thôi. Cho nên nền kinh tế thị trường một mặt đó, nó khích lệ sự phát triển tột bậc, nhưng mà mặt khác nó tạo ra rất nhiều các căng thẳng trên nền tảng tiêu chí quá độ. Và tiêu chí quá độ này nó dẫn đến một tình trạng là tiêu xài quá độ ra, cung và cầu phải tương thích với nhau thì nền kinh tế mới được xem là phát triển và có lợi nhuận. Đức Phật dạy người tu học Phật phải biết tiết độ về bốn nhu yếu phẩm, bao gồm ăn, mặc, ngủ nghỉ và thuốc men. Mục đích của việc ăn theo Đức Phật là để phòng đói khát, duy trì mạng sống chứ không phải là để thưởng thức. Do đó, làm chủ được cái miệng, tức là khẩu vị, chúng ta làm chủ được bao tử. Làm chủ được cái miệng và bao tử là chúng ta làm chủ được bệnh tật và làm chủ được sự chi tiêu tài chính của gia đình. Về việc mặc thì Đức Phật dạy trong các kinh nhằm để bảo vệ cơ thể khỏi sự nóng lạnh, rùi mũi. Còn trang sức đó, nó chưa phải là yếu tố quan trọng lắm. Nền văn hóa phương Tây đề cao đến thời trang và nó ghi tạo cái ý thức qua quảng cáo rằng á, ai không sử dụng thời trang là chưa phải thức thề, chưa phải là người quý trọng, chưa phải là người tự tin. Và theo đó người ta đã tốn rất nhiều tiền mua những cái áo quần rất đắt tiền, mà trên thực tế cả một kiếp người họ chỉ sử dụng một hai lần thôi, cuối cùng là vứt bỏ trong nhà kho. Cho nên tiết chế trong ăn mặc sẽ giúp chúng ta tiết kiệm tiền và sử dụng nguồn tiền cao quý đó làm cho các việc tốt được tốt hơn. Về giường ngủ thì Đức Phật dạy đó là giường đơn, không rộng cao sang trọng, ngủ không có gối quá cao, niệm quá dày thì sức khỏe mới được đảm bảo. Đây là một đời sống rất giản đơn. Về thuốc men thì Đức Phật khẳng định là nó là một phương tiện giúp cho chúng ta tránh được đau đớn khi gặp bệnh, duy trì được sức khỏe để vượt qua bệnh và sống một cách có tuổi thọ nhờ có sức khỏe và hết bệnh. Như vậy các nhu yếu phẩm đó phải được đặt trong cơ chế là phục vụ cho hạnh phúc của con người, chứ không phải là phục vụ cho cái danh dự hay là cái nhu cầu tâm lý của con người. Hai vấn đề này là rất khác nhau. Nhận thức việc đó thì chúng ta rất dễ dàng thành công trong việc tiết độ ăn uống và chi tiêu. Công thức tiết độ của Phật giáo có thể được trình bày qua hai vế sau đây: hạnh phúc phải hưởng tối đa với một cái lượng tài sản tối thiểu, tức là không phải chi tiêu nhiều mà vẫn có được hạnh phúc tối đa. Muốn được như thế thì không còn cách gì hơn là làm chủ sáu giác quan thôi. Còn mắt tiêu thụ tài sản nhiều hơn ai hết. Mức độ tiêu thụ tiền của và tài sản của con mắt có thể gấp trăm lần so với cái miệng và bao tử. Tiêu của con mắt là thời trang, mẫu mã, trang sức phẩm, hình thù, màu sắc và du lịch. Hầu như là nó chiếm hết 90 mấy% cái chủ nghĩa tiêu thụ của con người rồi. Do cái nhu cầu đó mà nó dẫn đến các nhu cầu ăn uống nè. Bài kinh thứ ba được Đức Phật giảng dạy tại vườn Nai sau kinh Chuyển Pháp Luân và Vô Ngã là kinh Thế Gian Bốc Cháy. Thì trong bài kinh này Đức Phật dùng một ảnh dụ rất là ấn tượng. Thế gian bị bốc cháy bởi sự tiêu thụ của con mắt. Thế gian bị bốc cháy bởi sự tiêu thụ của lỗ tai, mũi, miệng, thân, tức là làn da và ý tưởng. Và Ngài kêu gọi những vị xuất gia thông qua năm anh em người Trần Dư hãy chặn đứng sự bốc cháy thế gian bằng việc làm chủ được sáu giác quan. Và dựa vào kinh đó thì chúng ta thấy là tiết độ trong ăn uống một cách tối đa, trong chu kỳ tiêu thụ một cách tối đa, bằng sự hài lòng biết đủ, sử dụng cái nguồn tài sản tối thiểu để có được hạnh phúc lớn, là nghệ thuật duy trì được một nguồn hạnh phúc bền vững. Vấn đề 6, sự nghèo khổ và rối loạn xã hội. Theo Đức Phật á, có mối quan hệ nhân quả và tác động chi phối đa chiều. Dân gian Việt Nam có câu bằng cùng sinh đạo tật. Đó là một cái phương diện thôi. Còn kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Khởi Thế Nhân Bổn, đã mô tả về các nguyên nhân nghèo khó và các cái rối loạn xã hội từ cái sự nghèo khó. Rối loạn xã hội được thuật ngữ Phật học Pali gọi là Dana, có thể phát xuất từ hai nguyên nhân chính, đó là tiến trình tư hữu hóa và tiến trình của cái nghèo. Tư hữu hóa nó dẫn đến các cái chiếm hữu nô lệ và các cái chiến tranh thuộc địa, từ đó dẫn đến nghèo khó. Chỗ nào có chiến tranh, chỗ đó có nghèo khó và có những bất ổn xã hội. Đây là nguyên nhân rất sâu xa. Nước Việt Nam chúng ta trải qua trên 1000 năm lịch sử của chiến tranh, 1000 năm của giặc phương Bắc, 100 năm đế quốc Pháp, mấy chục năm đế quốc Mỹ, và xuyên suốt trong thời gian còn lại đó thì Việt Nam là phải đối diện với Trung Quốc bá quyền bành trướng. Do vậy mà cái nghèo đó nó trở thành như là nỗi ám ảnh và đeo bám Việt Nam trải qua mấy nghìn năm này. Ở đây đó Đức Phật đã khẳng định cái rối loạn xã hội do tiến trình tư hữu hóa phi pháp đó dẫn đến nhiều bất ổn xã hội khác. Còn những cái rối loạn xã hội do nghèo là điều không thể tránh khỏi rồi. Nghèo dẫn đến chiến tranh, nghèo dẫn đến trộm cắp, lừa đảo, phạm pháp. Cũng bài kinh Thể Thế Nhân Bổn này Đức Phật dạy sự suy đồi có thể xuất hiện vào trong giai đoạn đang khi sự nghèo khổ của người dân dẫn đến nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác. Từ đó rất nhiều người đã trở nên nghèo, lười biếng và chấp nhận số phận an bài. Một số khác đó thì phát triển lòng tham tột độ, tức là muốn sở hữu tài sản mà không cần phải nỗ lực làm lụng. Từ đó chủ nghĩa cá nhân đã xuất hiện. Do thiếu nỗ lực chân chính để kiếm sống mà người ta đã sanh ra tâm tham lam chiếm hữu tài sản của người khác. Con người từ đó có trộm cắp, lừa gạt, bạo hành, và những thứ này góp phần tạo ra một xã hội bất ổn và rối loạn ra. Đoạn mô tả đó rất phù hợp với các học thuyết về kinh tế học hiện đại, lý giải về sự nghèo và các bất ổn xã hội gây ra từ sự nghèo. Để đảm bảo được công bằng, an ninh và hạnh phúc xã hội, Thì kinh Khởi Thế Nhân Bổn này cũng đề cập cái mô hình đó là vua phải là người được bầu ra một cách xứng đáng. Mà trong hai bài học trước về mô hình là bình đẳng xã hội đó, chúng ta đã khảo cứu qua. Người đó thì phải hoàn thiện về thể chất, tức là có sức khỏe và giỏi về võ thuật, có đạo đức để đảm bảo được vận hành bình đẳng, có trí tuệ để phát triển được đất nước. Nhân vật đó được gọi là vua, vua được dân bầu, tiếng Bali gọi là Maha Samata. Họ sẽ thay mặt cho các thành phần xã hội trong đất nước cai trị đất nước đúng theo luật pháp và chánh pháp, tức Dhamma. Bằng cách này đó thì giàu trong nghèo khổ, các rối loạn sẽ được khắc phục ở một mức độ tương đối. Cho nên nơi nào mà luật pháp không nghiêm minh thì tù đầy sẽ mọc ra nhiều hơn, các bất ổn xã hội sẽ gia tăng theo năm tháng. Trong bộ phân tích phần 128 và bộ phần 184 có đề cập đến năm loại suy sụp nên tránh sau đây, nhờ đó con người có thể vượt qua được sự nghèo khổ và rối loạn. Thứ nhất, suy sụp thân quyến, tức là quyến thuộc bị chia ly, kẻ nam người bắc, kẻ trong nước người nước ngoài. Sức mạnh đó đã làm cho cái nền kinh tế thiếu sự hợp tác, cho nên dẫn đến nhiều cái loại bất ổn. Thứ hai, suy sụp tài sản do nợ nần, do tổn thất, do khánh tận, do thất bại, do đầu tư sai phương pháp. Thứ ba, suy sụp do bệnh hoạn, tức là bao nhiêu tiền của làm lụm được phục vụ cho việc duy trì sức khỏe, nuôi bác sĩ và nuôi bệnh viện. Thứ tư, suy sụp giới hạnh, tức là thiếu nhân cách, thiếu đạo đức, phạm luật pháp và không tin nhân quả, không tin kiếp sau, làm các hành động trái lương tâm, cho nên dẫn đến sự nghèo khó ở bản thân và bất ổn xã hội. Thứ năm, suy sụp tri kiến, tức là sống mê tín dị đoan, ác kiến, tà kiến, chấp thủ, chấp đoạn, chấp thường và chấp bản thân, chấp ngã sở hữu, chấp mọi thứ trên đời. Do đó, để khắc phục và vượt qua sự suy sụp thứ năm, Đức Phật khuyên phải tu học đạo đức thiền định, nhờ đó có trí tuệ cao quý. Như vậy, nếu chúng ta làm một thống kê trong năm suy sụp dẫn đến nghèo khổ và rối loạn xã hội vừa nêu, thì chúng ta thấy có 3 vấn đề liên hệ đến tài sản và sức khỏe, 2 vấn đề liên hệ đến đạo đức và nhận thức. Vì đó, có sự nghèo khổ không chỉ đơn giản liên hệ đến kinh tế, mà nó liên hệ đến cả lối sống và nhận thức của cả con người. Những người thất học khó có thể tạo dựng một nền kinh tế vững chãi, ngoài trừ một số nhân vật kiệt xuất là những thiên tài không học gì hết mà vẫn giỏi cho một lĩnh vực chuyên môn. Còn số còn lại đều phải trải qua sự giáo dục tri thức rồi sống một đời thì sống nhân cách thì mới bền, nhất là trong đầu tư kinh tế lâu dài. Ai lừa đảo chỉ tồn tại một thời gian ngắn thôi. Nghề kim cương, nghề hoàng kim, nghề đầu tư bất động sản hay là bất cứ một nghề cao quý nào, sự chân thật chính là nền tảng tồn tại lâu dài. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 70-76, Đức Phật nói như sau: nghèo khổ là nguyên nhân và là điều kiện chính phát sinh ra các tội ác và rối loạn xã hội, làm cho đất nước bị suy sụp và lâm nguy. Ở trong kinh Người Áo Trắng, Đức Phật có một đoạn thi kệ rất có chiều sâu: hãy quan sát đàn bò, có con vàng, đen đỏ, một màu hay nhiều màu. Sức mạnh thật của bò nằm ở chỗ chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải giúp được chủ mình chuyên chở nhiều công việc. Về sau này một nhà lãnh đạo Marxist của Trung Quốc được biết đến qua câu nói nổi tiếng: mèo đen, mèo vàng hay mèo tâm thể, chức năng chính của con mèo là bắt chuột. Theo chúng tôi, là có sự tham chiếu với lời dạy của Đức Phật trong kinh Người Áo Trắng Vừa Nêu. Cho nên quản trị đất nước phải làm sao giúp cho mọi người dân thoát ra khỏi cái cảnh nghèo, nhờ đó mới bình ổn xã hội, xây dựng một cái đất nước thái bình theo đúng nghĩa. Còn nhân danh chính thể này hay là chính sách đó mà cuối cùng người dân vẫn không thể sống bằng đồng lương của mình, thì đó là những cái sai lầm về quản lý nhà nước, sai lầm về chính sách kinh tế, sai lầm về việc sử dụng nguồn nhân tài, sai lầm về cái phương pháp khắc phục các hậu quả xã hội. Nghèo có thể dẫn đến cái sự phá hoại các cấu trúc xã hội bền vững, phá hoại đạo đức xã hội, gia tăng tội phạm và bạo hành, đưa đất nước vào chiến tranh nội phân ly ở một mức độ quy mô. Đó là những điều mà bản kinh Trường Bộ đã khẳng định. Ở một đoạn đường kinh khác của kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Đức Phật đã khẳng định: kẻ nào thiếu tình cảm với con cái, kẻ nào thiếu quan tâm với đạo, không tôn trọng những người trưởng tộc, là những người sẽ có thể dẫn đến sự suy thoái về đạo đức và những rối loạn về đời sống. Kẻ nào để cho sự quán cù diễn ra sâu sắc với nhau, sự giận dữ có mặt, tư duy phiền não xuất hiện, thậm chí muốn giết cha mẹ, người thân, con cái, những người như vậy sẽ sanh ra cái sự tranh chấp, hận thù, và có thể sử dụng các loại vũ khí để mà hạ bệ nhau, từ đó dẫn đến các hình thái bất ổn gia đình và xã hội. Như vậy, ngoài cái nghèo khó, cái nguồn tri thức sống và đạo đức sống cũng dẫn đến các tình trạng bình ổn xã hội hay là rối loạn xã hội. Trách nhiệm của giới lãnh đạo theo Đức Phật trong kinh Dược Sư và kinh Khởi Thế Nhân Bổn như sau: nhà lãnh đạo không nên tổ chức các tế lễ thờ Thượng Đế và Thần Linh một cách lãng phí, không nên tiếp tục các cái đền tế thần, vì như thế làm lãng phí kinh tế của đất nước. Thứ hai, đồng thời phải tăng cường an ninh, bảo đảm được cái sự bình an của mọi cư dân trên đất nước mình và các khách du lịch đến từ các quốc gia khác. Thứ ba, thực thi luật pháp bằng sự trừng phạt rất nghiêm minh, không thiên vị, dầu đó là người thân, thì mới góp phần bình ổn xã hội. Thứ tư, phải cung cấp và hỗ trợ kinh tế cho mọi thành phần nỗ lực chân chính. Trong nhiều bài kinh thuộc Trường Bộ, Đức Phật đã đề nghị như sau: người làm nông nghiệp nên được chu cấp các phương tiện thiết yếu như hạt giống, phân bón, trâu bò và những dụng cụ cần thiết cho ngành nông. Đó là một cái quan tâm rất hợp pháp để bình ổn xã hội, khắc phục được cái cơn nghèo. Như vậy, sản phẩm nông nghiệp sẽ được sản xuất, vụ thu mùa sẽ được trúng hơn, và chất lượng của ngành nông sẽ được cao hơn. Đối với các doanh nghiệp là những nghề buôn bán, thì nhà nước cần phải chu cấp vốn, hỗ trợ vốn với một cái giá trợ cấp rất là đặc thù. Nhờ đó họ có thể đầu tư kinh doanh hợp pháp với một hiệu suất kinh tế ngày càng cao hơn. Đối với các nhân viên nhà nước và những người phục vụ cho chính phủ thì được trả lương thích đáng, nhằm giúp cho họ đầu tư sức lao động, rồi sáng tạo sáng kiến để cho nền kinh tế được phát triển tốt hơn và tránh được các tình thế lạm quyền, tham nhũng. Đối với những thành phần bị khó khăn, lâm vào cái cảnh khốn cùng không thể vượt qua, thì nhà nước nên miễn thuế để họ có thể nhân cơ hội này mà thăng tiến hoặc là phục hồi công việc của mình. Đức vua Asoka đã áp dụng những điều vừa nêu rất là chuẩn trong cái thời gian trị vì của ông vào thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Vấn đề 7, phát triển kinh tế. Mục đích dạy về sự tiêu dùng, thái độ với sự tiêu dùng, đánh giá cao về nguồn tài sản vật chất và tài sản trí tuệ. Đức Phật muốn nhắm đến việc góp phần phát triển kinh tế để bình ổn xã hội. Trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 281, Đức Phật nêu ra các yêu cầu căn bản, theo đó nền kinh tế được phát triển như sau. Thứ nhất, mỗi thành phần cá nhân hay tập thể phải có sự nỗ lực cao quý, tháo vát, trách nhiệm, thành thạo trong công việc. Nhờ đó hiệu suất công việc được cao, kinh tế được kích thích và tăng trưởng. Thứ hai, mọi người ở vai trò nào cần phải có tâm bảo quản, giữ gìn những gì mà mình đã thu hoạch được hoặc đang được người khác cho phép sử dụng, bao gồm là bảo vệ các tài sản công, tiết kiệm những cái tài sản công ích để cho các thế hệ tương lai có cơ hội tiếp tục sử dụng các cái nguồn tài sản và những cái tài sản chung đó. Thứ ba, có bạn tốt, tức là bạn hiền thiện về đạo đức và trí tuệ, để chúng ta sống một đời sống rất tốt, không tiêu sụ quan phí, không hưởng thụ thấp kém, nhờ đó chúng ta giữ được hạnh phúc gia đình. Thứ tư, có một cuộc sống cân bằng, tức là không tiêu xài phung phí, không keo kiệt. Đó là những điều kiện căn bản cần phải nắm. Ngoài ra, cũng trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 282-83, Đức Phật lại tiếp tục đề cập đến những yếu tố mà ai sở hữu nó sẽ dẫn đến sự phát triển kinh tế và trở thành là những người giàu sang. Thứ nhất, chuyên cần và siêng năng với các bổn phận và công việc. Thứ hai, biết cư trú ở những nơi thuận lợi, tốt đẹp, biết kết giao với những người có đạo đức và có trí tuệ. Nhờ đó, đó là cái việc làm ăn nó thuận lợi hơn. Có rất nhiều người làm giàu là vì quen với các bà mệnh phụ phu nhân quý phái, nắm rõ được cái chính sách đầu tư, chính sách phát triển kinh tế của đất nước, cho nên họ đầu tư trước người khác một bước. Nhờ đó từ hai bàn tay trắng trở thành là có cơ nghiệp lớn. Cho nên là trú ngụ ở những nơi trung tâm kinh tế thì chúng ta lại được kích thích về sự đầu tư kinh tế, rồi kết giao với những người có nghề nghiệp lương thiện thì chúng ta được kích thích bằng cái nghề nghiệp cao quý đó. Thứ ba, tin tưởng vào tâm bảo, sống một đời sống có đạo đức là nền tảng duy trì cái giàu và phát triển bền vững lâu dài. Thứ tư, tránh rượu, ma túy, không lãng vãng ở đường phố và những nơi nguy hiểm vào những thời điểm không thích hợp. Đây là cách có thể giúp cho chúng ta giữ được các tài sản hợp pháp, tránh được cái nạn giặc giả, cướp bóc, giết người. Ngoài ra, cũng chung kinh Tăng Chi tập 4 trang 284-85, Đức Phật dạy về cái kế hoạch phát triển kinh doanh như sau. Thứ nhất, phải có năng lực và nghị lực đầu tư. Thứ hai, phải có sự cẩn trọng cần thiết. Thứ ba, phải biết hợp tác với những người có tài, có tinh thần xây dựng và có phẩm chất đạo đức tốt. Thứ tư, phải có cuộc sống cân bằng. Thì đây là bốn yếu tố mà ai sử dụng để thiết lập các kế hoạch phát triển một phương diện nào đó cho cái kinh doanh của mình thì đảm bảo sẽ có sự thành công lâu dài. Ngoài ra, Đức Phật cũng đề cập đến các cửa ngõ suy sụp trong kinh Tăng Chi, trong kinh Trường Bộ, trong kinh Trung Bộ như sau. Thứ nhất, không nên đam mê nữ sắc, hưởng thụ đàn điếm, vì làm suy sụp các tài sản hợp pháp của chúng ta rất nhanh chóng và phá hoại hạnh phúc gia đình, dẫn đến các bất ổn xã hội. Thứ hai, không nên nghiện rượu, ma túy, thuốc và các loại độc tố, vì dẫn đến mất tương lai, bệnh tật và chết tiểu. Thứ ba, không đam mê các loại cờ bạc vì dẫn đến sự phá sản và mất nghề nghiệp. Thứ tư, không nên kết giao với bạn bè xấu vì tập tành các thói quen tiêu cực. Kính thưa các thầy và các sư cô, đề cập đến kinh tế học theo tinh thần Phật dạy là chúng ta đề cập đến các quan điểm của Đức Phật về vấn đề kinh tế. Mặc dầu không tìm ra được một bài kinh cụ thể mang tính hệ thống trình bày kinh tế học như là một ngành học hiện đại trong các trường đại học ngày nay, chúng ta vẫn đủ sức để tìm ra được rất nhiều lời dạy, hàng trăm tình huống khác nhau đây đó phản ánh về vấn đề tài sản, thái độ tài sản, chi tiêu tài sản, tạo dựng tài sản, tăng trưởng tài sản, phát triển kinh tế, quản trị kinh tế, kinh tế về đạo đức, kinh tế về chính trị, kinh tế về luật pháp. Tất cả những lời dạy đó nó mang ban bạc ở trong các kinh điển Pali và Đại Thừa. Điều mà chúng ta cần phải ghi nhận là Đức Phật thừa nhận và khích lệ các tiện nghi vật chất như là phương tiện hạnh phúc trần đời, và đó là một phước báo lớn cần phải đầu tư, duy trì và phát triển. Của cải chỉ có một tầm quan trọng thứ yếu, đứng trên nó là hạnh phúc. Để đạt được hạnh phúc cao quý từ đời sống nội tại, thì Phật kêu gọi chúng ta phải có sự chuẩn mực về đạo đức, tăng trưởng về trí tuệ, để sống trong một tương quan lợi ích mình và người. Nghèo nàn là sự đau khổ trên cuộc đời. Đạo Phật đã khích lệ sự làm giàu, kêu gọi đẩy lùi cái nghèo. Vì đó cần phải phát triển cái giàu sang trên tinh thần trí tuệ, hợp pháp và hợp đạo đức. Đạo Phật không lên án, không chống lại tiến trình tích lũy của cải, vì Đạo Phật thấy rất rõ của cải trong thời thân không phải là một điều xấu. Trên thực tế, Đức Phật đề cập nhiều nhất về các hình thái phước báo vốn liên hệ đến của cải so với các tôn giáo còn lại. Giá trị đạo đức của tài sản có thể được thực hiện khi con người thực tập vô ngã trên cái khối tài sản mà mình đang có. Đời sống đạo đức và chai sạch tình người có thể xuất hiện khi mà con người chỉ biết sử dụng tài sản hợp pháp cho quyền lệ của riêng mình thôi. Tích sĩ tài sản bằng hợp pháp sẽ làm cho chúng ta sống với đời sống đạo đức, nhờ đó tài sản ngày càng được tăng trưởng. Điều quan trọng, người tu học Phật muốn hạnh phúc không nên tôn trọng tài sản như là thượng đế, và không nên biến mình trở thành là kẻ nô lệ trung thành của thượng đế tài sản, vì như thế dẫn đến những sự chấp trước về tham ái tài sản, hận thù và sân hận khi tài sản đó bị tước đoạt, vô minh khi bị chìm đắm trên sự hưởng thụ. Thì đó là những cái ý tưởng về kinh tế học như là một phần quan trọng của học thuyết chính trị và xã hội được Đức Phật giảng dạy trong các kinh, mà hôm nay thì phần lớn chúng tôi chỉ trích dẫn từ kinh Tạng Pali thôi. Còn về cái mảng kinh điển Đại Thừa thì các thầy các sư cô có thể đọc thêm ở trong kinh kinh Hiền Nhân, kinh Tâm Địa Quán, kinh Hoa Nghiêm. Vì thời gian có hạn, chúng ta không có trích dẫn ra đây hết. Kỳ sau thì chúng ta sẽ nghiên cứu quan điểm của Đức Phật về nhân sinh quan và thế giới quan. Lẽ ra thì hai cái tiêu đề này thì chúng ta học đầu tiên, như vì nhằm nhấn mạnh các phương diện đạo đức và xã hội vốn là cái mà do quá trình phát triển của Đạo Phật tại Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc, chúng ta phớt lờ, cho nên chúng tôi đưa hai mạng đó lên trên. Và sau đó chúng ta quay trở lại về vấn đề nhận thức con người và thế giới của Đức Phật. Từ đó nó có tác động đến kinh tế và sự phát triển xã hội một cách rất là vượt trội. Xin kết thúc buổi trình bày tại đây.